Số 3, câu này là dễ vậy chứ mà câu này cũng dễ thương. Đức Giêsu tự biến hình hay được Chúa Cha biến hình, được Chúa Cha biến hình đổi dạng? Câu này có ai trả lời không ạ? Dễ lắm ạ. Vâng. Xin thầy vâng. Không, bây giờ mới hỏi. Nói rồi thì không nói nữa. Vâng, nhưng mà như thế anh chị em đừng có quên cái câu hỏi của tôi á, vậy chứ mà hay lắm à nghe. Bởi vì sao? Bởi vì bản dịch này đâu có chữ được đâu. Không có chữ được đâu. Thôi giờ anh nghe chị em thử coi nào. Thí dụ ở đây không có. Đây, thí dụ như thử ai mở nè. Matthew chương 17 câu 1 đến 8 coi nào, thử coi nào. Matthew chương 17 câu 1 đến 8 xem nó có chữ được biến hình không. Đó, đâu phải dễ. Matthew chương 17 đấy, câu 1 đến câu 8 thử xem cái chỗ mà nói biến hình thì có chữ được không. Rồi ai đọc cho tôi. Rồi, ai lật xong rồi.
Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình.
Rồi.
Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ,
rồi,
tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước
đó,
mặt các ông.
Đó, đâu có chữ được đâu, đâu có chữ được, thiếu, đó, thiếu. Đấy, Đức Giêsu được, Đức Giêsu biến hình là lễ được biến hình. Thế tôi hỏi chị này, các con lâu lâu mới hỏi chị coi. Hỏi này dễ lắm nè. Hỏi Đức Giêsu có lên trời không? Hay là được lên trời? Được lên trời hay lên trời?
Dạ lên trời.
Cũng được, được đưa lên trời. Ngày cũng được lên trời. Đấy. Đức mẹ có lên trời không?
Được,
mẹ
dạ,
được đưa lên trời. Ở đấy, đấy. Đấy, được biến hình. Được lên trời. À, hay hỏi coi chị này coi thông minh thằng lá hỏi một câu coi. Đức Giêsu có tự sống lại không? Có sống lại không? Đức Giêsu sống lại có sống lại không?
Được sống lại.
Được sống lại đó. Được sống lại. Đấy, lát nữa anh chị em tuần tới gặp chữ đấy. Như vậy anh chị em thấy là tất cả là hành động của Thiên Chúa Cha đối với con của mình. Khi lúc nãy anh chị Gia nói là đấy, Chúa con là đã vâng phục Cha, sống cho Cha. Và như thế, đối với một người con như thế thì Cha đã làm mọi chuyện. Cha đã biến hình con, Cha đã nâng con dậy, Cha cho con phục sinh, Cha đưa con về với Cha. Tất cả là hành động của Thiên Chúa Cha. Vâng, thế được rồi. Như vậy anh chị em đã gì ạ? Tự biến hình đổi dạng. Cha cho con được biến hình để làm gì? Lúc nãy trả lời được rồi. Cha mà Chúa cho Đức Giêsu được biến hình thì tôi nghĩ thử người ta hay trả lời như thế này là Cha muốn cho các môn đệ, ba, ít nhất là ba anh môn đệ đấy thấy được Đức Giêsu là ai, phải không? Đức đấy, Đức Giêsu là ai, và đấy, và làm cho họ cái lòng tin của họ vững hơn. Bởi vì sẽ có ngày lòng tin ấy bị lung lay khi nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu, nhất là trên đường lên núi Sọ, nhất là trên núi Sọ đầy những thứ sau đây: máu, mồ hôi, bụi, những vết khạc nhổ. Khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu, mà ở đây thì không ai có thể làm vẽ được như thế, mà ở trên thập giá đầy những thứ như thế, nhăn nhó như thế đó, thì những ai mà nhìn như thế là dễ nản lòng và mất đức tin lắm, rất dễ mất nản lòng. Thành ra những cái con người ở đây, những môn đệ ở đây như là những người đại diện đó, những người ấy được nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu bừng sáng. Mặc dù đoạn phúc âm hôm nay không có nói nhiều về khuôn mặt đó, nhưng mà những đoạn văn Matthew, Marco là Matthew và Luca là có nói đấy. Đấy, như vậy tôi xin anh chị em khi cầu nguyện á, là nên để ý đến những khuôn mặt khác nhau của Đức Giêsu đấy. Đấy, khuôn mặt hôm nay chúng ta nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng, nhưng đừng quên là khuôn mặt này sẽ trở nên dị dạng như một người như thế ở trên thập giá. Vâng, thầy ra ở đây tôi nói là Cha cho con được biến hình làm nâng đỡ các môn đệ. Nhưng mà tôi vẫn thích cái tư tưởng này, đó là Cha cho con được biến hình để cho con được vui ạ. Con được vui và được hạnh phúc, và nhất là chính Đức Giêsu cũng được nghe thấy tiếng của Cha và cảm thấy rằng cái việc mà tôi vâng phục Cha, Cha có biết và Cha rất hạnh phúc về chuyện này, cũng như là một cái thứ thưởng cho Đức Giêsu về chuyện đó. Đức Giêsu biến hình đem lại điều gì các môn đệ? Trả lời rồi, một sự nâng đỡ cho các môn đệ về đức tin. Câu số 4 sao tôi không có vẻ thích lắm, tôi đặt rồi mà sao tôi giờ tôi lại không thích nó lắm. Hai ông Elia và ông Môsê hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu rồi sau đó biến đi. Theo bạn nghĩa là gì? Khi biến đi thì còn lại ai nhỉ? Còn lại ai? Khi hai ông ấy biến đi thì còn lại ai? Còn lại Đức Giêsu. Hai ông ấy như là người phụ á, anh chị em hiểu không? Hai ông là như người phụ đến đến Đức Giêsu, là cái người ở đó trên ngọn núi đó, là hai ông ấy ở đâu đó rồi đến với Đức Giêsu, trò chuyện với Đức Giêsu. Mà hai ông này là lớn lắm ấy, như anh chị em biết. Ông Môsê là người gì thì anh chị em biết rồi, người đã đưa dân Do Thái đi ra khỏi Ai Cập là chuyện lớn lắm, người Do Thái họ quý quý ông lắm. Và ông Elia cũng là một ông ngôn sứ. Ông Elia thì ông ấy không có viết sách ạ. Nếu bao giờ chị đọc nói là trích sách ngôn sứ Elia, làm gì có cái đâu câu đó nhỉ? Ông không có viết sách, nhưng mà phải công nhận là ông có sức mạnh kinh khủng của Chúa. Và ông rất gần gũi Chúa, ông được thấy Chúa, rồi ông được Chúa cho chim đến để nuôi ăn ông ấy. Rồi ông nhất là ông ấy đấu nhau được với những người mà thờ thần Ba-an, và ông ấy thắng, một cách oanh liệt, và ông ấy chống nhau cả với nhà vua nữa. Thôi xong câu số 4 ạ, không nói nữa. Đọc Marco 9 5 đến 6 ạ. Vâng, xin mời một người nào mà chưa đọc Marco chương 9 câu 5 đến 6 xin đọc cái đó rồi trả lời câu này là: theo bạn, tại sao ông Phêrô lại đề nghị dựng ba lều đấy? Tôi có một câu. Vâng, thử đọc Marco 9 5 câu 6 ạ. Vâng.
Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng.
Vâng, thế thì tôi thử hỏi chị xem là đọc như thế thì tôi đặt câu hỏi này: tại sao ông Phêrô lại đề nghị dựng ba cái lều cho Đức Giêsu, cho ông Môsê và cho ông Elia? Tại sao lại muốn dựng lều? Rồi câu hỏi sau nó cũng giống giống câu trước, là nói chung ba môn đệ đứng trước cái cảnh tượng là có Đức Giêsu của thầy của mình, rồi mà thầy của mình đang ở trong tư thế là được biến hình sáng láng, thế thì lại có hai ông nữa, thì ba môn đệ ấy, cái cảm tưởng của họ như thế nào?
Vui quá rồi bối rối, vừa kinh hoàng.
Vui quá, thứ nhất là vui quá là tôi đồng ý
kinh
rồi
kinh hoàng rồi sau đó
vừa rồi. Kinh hoàng mà vừa vui được rồi. Tại sao lại muốn dựng lều ấy nhỉ? Dựng lều để làm chi vậy?
Thưa cha, ba môn đệ thấy vinh quang của Chúa thì thích quá, muốn ở lại luôn và tận hưởng thiên đàng.
Tôi cảm ơn chị, tức là vui quá. Người ta dựng lều khi nào? Dựng nàng lều khi người ta muốn ở lại. Nếu mà không muốn ở lại mắc gì mà dựng lều. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng ba môn đệ là thú vị quá. Bộ này ba bằng anh chị em, chị mà trả lời được tôi đố chị ấy, là trong cái câu vừa rồi có cái câu nào trong này mà nói là họ rất thích thú á? Cái câu phúc, đoạn phúc âm ấy, có chữ nào, có câu nào không nào? Đó, chứ đâu phải nói ngang như vậy được.
Thật là hay, ở đây, thật là hay.
Ở đây là tốt lắm, ông hiểu chỗ, đã quá, quá đã, quá đã. Đấy, ông nhìn thấy thầy ông như thế, và ông nhìn thấy hai ông kia, thì ông thú vị. Ông bảo thôi, mình ở lèo đây, ở luôn đấy thôi. Nhưng mà tôi sẽ hỏi một câu hay lắm. Đâu, tôi thử xem cái câu hay đâu ạ. Vâng. Đây là tôi mời anh chị em đây nè. Tôi mời anh chị em đọc, cái này là chương 9 phải không? Chương 9, câu 9 ạ. Chương 9 câu 9 xin đọc dùm tôi 4 chữ đầu thôi. À đấy chị. Chương 9 câu 9 là 4 chữ đầu.
Ở trên núi
ở
xuống.
Ở trên núi xuống.
À như vậy là sao? Lúc nãy đó là ba ông này định làm cái gì vậy? Định xin cái gì? Định dựng gì? Định ở lại và định dựng cái lều, đúng không nào? Đấy, thế thì định dựng cái lều rồi thì đấy, tức là định ở lại luôn. Bây giờ ở trên núi xuống. Như vậy có được ở lại không? Không, không ở lại. Không ở lại, ở xuống rồi. Như vậy lúc đấy là lên núi, tính ở lại, mấy ông ấy khoái, tính ở lại, ở trên núi xuống. Thế nào các anh chị em cũng thích. Đây là một cái núi. Trên núi này, Đức Giêsu được biến hình. Trên núi này, các môn đệ rất thú vị. Bây giờ không được ở núi này. Câu hỏi này hay nè. Vậy đi núi nào? Vậy xuống núi này để đi núi nào? Trời ơi, dễ như thế. Núi nào?
Sao?
Hỏi có núi nào? Đấy, thế. Đấy, vâng, thế đấy. Đấy. Và anh chị em đừng quên là tin mừng của Matthew cũng vậy. Là đi từ núi nọ qua núi kia đấy. Tôi nói,
dạ, con có cái thắc mắc là trong cái mắt cô cũng đâu có nói ta bo, mà trong cái mắt tôi cũng đâu có nói ta bo, trong Luca cũng vậy, sao cha biết ta bo vậy cha?
Không, cũng không nói ta bo, người ta nghĩ, người Do Thái nghĩ có cái núi đó thôi. Tức là nhưng mà để chỉ nó núi thôi. Nhất là Matthew là cũng hay nói đến núi. Thí dụ như hỏi Đức Giê-xu nói về bài giảng trên núi ở chỗ nào. Ở chỗ nào? Dĩ nhiên là ở trên nào? Ở trên núi mà đâu. Hỏi bài giảng trên núi Chúa Giê-xu nói ở chỗ nào? Ở núi. Đấy, thế là cũng là một cái núi đấy. Bà biến hình có ở trên núi không? Có ở trên núi. Rồi chết có ở trên núi không? Phục sinh hiện ra có ở trên núi không? À, chị không tin, mày mở cái đuôi của Matthew, chị sẽ thấy núi. Cái đuôi của phu ông Matthew, đấy, đuôi của Matthew là Đức Giêsu hẹn các môn đệ ở trên một ngọn núi. Thành ra là có nhiều ngọn núi ở trong tin mừng Matthew. Ở đây thì không, ở đây Marco thì không nói, nhưng chỉ nhắc anh chị em biết, chúng ta rất thích cái ngọn núi biến hình này, nhưng có khi chúng ta phải xuống núi thôi. Mà tại sao phải xuống núi thôi? Xin thưa rằng Đức Giêsu đã làm xong việc đâu vậy? Ủa, mới có loan báo không chứ ta làm gì đâu đấy. Như vậy là còn nguyên một đoạn đường đi, lúc nãy mới nói là con mình sẽ bị thế này thế kia mà chưa bị mà. Ủa, và phải xuống cái núi, phải bị như thế, phải thế này thế khác đó, rồi thì lúc đó mới nói đến chuyện phục sinh. Và có lẽ cái núi cao nhất là trên lên núi trên trời quá à. Đấy, anh chị em thấy, thành ra đó, như thế là tôi nghĩ anh chị em hiểu cái núi đấy là họ định dựng ba lèo. Số 6, đọc Marco, Marco chương 9 câu 7 ấy. Vâng, xin chị đọc Marco chương 9 câu 7. Vâng, mỗi người, vâng.
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người.
Vâng, được chưa? Được rồi, vâng. Đây là con ta yêu dấu. Có tiếng như vậy là tiếng ai ấy nhỉ? Tiếng của ai?
Chú cha.
Và nói với ai vậy ta? Nói với ai vậy?
Nói với các môn đệ.
Đây là con ta giấu và nhắc cho môn đệ phải làm gì ạ? Hãy nghe lời người. Rồi như vậy là Chúa Cha ở đây là nói với các môn đệ. Như vậy là có một đám mây ở đây, dịch là che phủ ai vậy anh chị em? Che phủ các ông ấy. Che phủ các ông, dịch như thế là rõ quá. Chứ còn trong cái tiếng Hy Lạp có khi là cũng không rõ. Chia sẻ họ là có thể chia sẻ Chúa Giêsu. Anh chị em hiểu không? Và có thể Chúa Giêsu, cả Chúa Giêsu lẫn các môn đệ. Đó, chỉ ở đây thôi. Như vậy thì đại khái tôi hỏi là mây có che phủ các môn đệ không? Mây, nhưng mà câu quan trọng là trong Kinh Thánh mây tượng trưng cho điều gì? Có ai trả lời được câu này không ạ? Thôi cho chị này, chị chưa nói, từ nãy chưa nói câu nào. Mỗi người phải được ít nhất nói một lần ở trong lớp. Vâng.
Đám mây là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chị có đọc Xuất Hành chương 24:16 không? Chị có đọc, chị đọc cái câu lên. Đọc câu Xuất
Hành. Vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ 6 ngày, đến ngày thứ 7 từ giữa đám mây người gọi ông Môsê.
Từ giữa đám mây người gọi ông Môsê. Thiên Chúa. À, câu hỏi này hay à. Câu hỏi này tôi hỏi chị chẳng hạn, chị ít trả lời. Tôi hỏi này, đây là câu hỏi này nha. Hỏi mây có phải là Chúa không?
Cứ phải.
Đấy, sai đấy, không biết ngay. Mắc bẫy đấy. Ủa sao mấy người này cười? Tức là bộ hỏi thứ ba này có bao cười lớn nhỉ? Hỏi mây không phải là Chúa thì mây là cái gì?
Tức là tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tượng trưng cho sự hiện diện. Nghe tượng hơn. Đấy, tức là có mây thì là tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, chứ không phải mây không phải là Thiên Chúa. Chị thử hỏi chắc cười nhiều vậy. Hỏi con chim bồ câu có phải là Chúa Thánh Thần không?
Dạ phải.
Chúa Thánh Thần mà là cái con bồ câu vậy, tôi vô tôi vặt lông hết còn làm ăn gì nữa. Trời ơi, đấy khó đấy. Đấy, vậy thôi. Chim bồ câu giống hình bồ câu hiện xuống nhá. Đấy khó, thành ra đến đứa con nó cha đấy là lại lúc Chúa Thánh Thần lại thả chim bồ câu vào, hiểu không? Thả chim bồ câu mèo nên bắt đi Chúa thôi. Cái thằng giúp lễ nó lại bảo là: thưa cha, Chúa Thánh Thần bị mèo bắt rồi. Mà chị thấy cái chuyện này cũng rất quan trọng ấy. Nhưng đấy, Thánh Thần không phải là con bồ câu mà mây lại không phải là Chúa đấy, nhưng mà là cái dấu hiệu, đúng hơn phải nói là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Chúa có hiện diện ở đấy. Và như thế, từ Thiên Chúa bao giờ cũng hay nói với người ta, không phải nói trống trống, mà nói từ mây. Mà chữ mây này nó dính với chữ trời đấy. Lạy Cha chúng con trên trời. Trời thì có gì? Có mây đó, vậy thôi, xong rồi. Trời ở trên cao và trời thì có mây. Và như thế mây luôn luôn Chúa nói với chúng ta từ trên trời và từ mây. Mà bây giờ ở đây cũng nói từ mây nè. Mà ngày xưa ở trong nói trong Cựu Ước cũng nói như thế. Mây, sự hiện diện của Chúa như để che lấp. Và anh chị em mới hiểu là tại sao những tượng của chúng ta đó ở dưới những cái bệ tượng á vẫn vẽ mây ấy, đúng không nào? Vâng, đó vẫn có hình mây, nhưng mà mây là hiện tượng trưng cho cái Chúa hiện diện, Chúa có mặt, nhưng mây không phải là Chúa dĩ nhiên rồi.